Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 15 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở khu vực miền Trung.
Lần đầu tiên cảnh báo rủi ro thiên tai lên đến cấp 4 cho Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.
Nợ xấu ngân hàng vượt 3%.
Ông Christopher Luxon sẽ là thủ tướng mới của New Zealand.
Sau đây là nội dung chi tiết. Quy hoạch tỉnh Trà Vinh phải ưu tiên bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả không gian phát triển, hình thành các vùng và các trục động lực phát triển, các cửa ngõ kết nối, trong đó sớm hình thành 3 trục động lực phát triển, gồm trục phát triển theo tuyến đường bộ ven biển, trục phát triển theo tuyến quốc lộ 60 và trục phát triển theo tuyến cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa diễn ra vào tối qua 14 tháng 10 tại tỉnh Trà Vinh. Cùng với đó, Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công tư, tập trung phát triển hệ thống đô thị, đầu tư kết nối hạ tầng, tập trung đầu tư hoàn thiện đường hành lang ven biển, các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết tính đến 16 giờ ngày 14 tháng 10, mưa lũ đã làm 2 người chết tại Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế, 1.564 nhà bị ngập, nhiều khu vực trũng thấp tại thành phố Đà Nẵng bị ngập lụt từ 0,3 đến 0,5 mét, một số nơi ngập sâu từ 1 đến 1,5 mét. Do ảnh hưởng của mưa lớn, chính quyền các địa phương đã sơ tán 3.910 người dân. Thành phố Đà Nẵng đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Một số địa phương vùng thấp trũng Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế tiếp tục cho học sinh nghỉ học.
Nhận định về nguyên nhân đợt mưa lớn đang diễn ra tại khu vực Trung Bộ, chiều ngày 14 tháng 10, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hình thái thời tiết điển hình của khu vực miền Trung là tác động của không khí lạnh cộng với giải hội tụ nhiệt đới và gió đông di chuyển từ phía đông vào gây mưa lớn. Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của các yếu tố trên, cộng với sự tương tác của vùng áp thấp sẽ tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực miền Trung. Trước tình hình mưa lớn, lốc sét đã và đang diễn biến phức tạp, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra cảnh báo thiên tai cấp 4 lần đầu tiên về mưa lớn với trọng tâm là 2 tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa góp ý Ủy ban Pháp luật Quốc hội về dự thảo luật nhà ở. Một trong những điểm đáng chú ý là kiến nghị mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội. Cụ thể, BCCI đề nghị mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo hướng những người thuộc diện phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương theo quy định về thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, có giới hạn về mức đóng thuế, có thể là đóng thuế ở mức lũy tiến thứ hai, tức là phần thu nhập tính thuế trên 5 đến 10 triệu đồng một tháng, cũng thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội.
Dự kiến từ ngày 1 tháng 4 năm 2024, khi giao dịch chuyển tiền thì người thực hiện sẽ được kiểm tra sinh trắc học bằng khuôn mặt. Đây là một trong những biện pháp tăng cường góp phần bảo đảm an toàn cao nhất cho người dân khi thực hiện dịch vụ thanh toán trên môi trường số. Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đã nghiên cứu dự thảo, gửi các tổ chức tín dụng lấy ý kiến về biện pháp xác thực bằng sinh trắc học, thu thập dữ liệu từ căn cước công dân gắn chip. Cơ quan quản lý cũng đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng trung gian thanh toán khi gửi tin nhắn thông qua email, SMS đến người dùng, tuyệt đối không sử dụng đường link trong nội dung thông tin đó.
Ngân hàng Nhà nước cũng vừa công bố tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng tính đến cuối tháng 7, 2023. Cụ thể, loạt yếu tố bất lợi như sự cố SCB, doanh nghiệp khó khăn, bất động sản đóng băng, khiến tỷ lệ nợ xấu từ 2% hồi đầu năm tăng vọt lên 3,56% đến cuối tháng 7. Với tỷ lệ này, số dư nợ xấu của toàn hệ thống đến cuối tháng 7 là hơn 440.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên đã bao gồm cả 5 ngân hàng đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt. Nếu loại trừ 5 ngân hàng này ra, tỷ lệ nợ xấu nội bản của các ngân hàng hiện ở mức 1,92%.
Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9, Việt Nam nhập khẩu hơn 826.000 mét khối xăng dầu, đạt 783 triệu đô la Mỹ, giảm 24,7% về lượng và giảm 21% về giá trị so với tháng 8. So với cùng kỳ năm 2022, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam tháng này vẫn tăng về cả lượng và giá trị. 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu hơn 8 triệu mét khối xăng dầu, tương đương với 6,65 tỷ đô la Mỹ.
Theo đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nông sản, hiện nay ngành hàng này đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng kênh bán hàng, chú trọng chất lượng để tận dụng cơ hội thị trường trong dịp cuối năm. dự đoán nhu cầu thị trường cuối năm sẽ tăng từ 10 đến 20%. Từ nay đến cuối năm cũng là giai đoạn những mặt hàng này tăng tốt. Ngành hàng rau quả đang dần tiến đến mục tiêu kỷ lục 5 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu trong năm nay và ngành gạo là trên 4 tỷ đô la Mỹ. Để hoàn thành mục tiêu này, từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp tập trung nhằm bảo đảm nguồn cung cả về số lượng và chất lượng cho thị trường.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, nghị sĩ Jim Jordan vừa được Đảng Cộng Hòa đề nghị làm ứng viên cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Sau khi ứng cử viên trước đó, ông Steve Scalise rút lui. Hạ nghị sĩ Jim Jordan, 59 tuổi, đã giành được 124 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu kín của Đảng Cộng Hòa, vượt qua đối thủ Austin Scott. Trước đó, Đảng Cộng Hòa đã đề cử nghị sĩ Steve Scalise làm ứng viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ thay vì ông Jordan. Tuy nhiên, ông Scalise thông báo rút khỏi cuộc đua để trở thành người đứng đầu Hạ viện, sau khi phe Cộng Hòa không thể nhất trí sự ủng hộ đối với ông.
Cựu doanh nhân Christopher Luxon sẽ là thủ tướng tiếp theo của New Zealand, sau khi Đảng Quốc gia theo đường lối trung hữu do ông lãnh đạo giành chiến thắng mang tính quyết định trong bầu cử ngày 14 tháng 10 tại nước này. Với hơn 80% số phiếu được kiểm tính đến tối 14 tháng 10, Đảng Quốc gia của ông Luxon lãnh đạo đã giành được khoảng 40% số phiếu bầu. Trước đó, Đảng Quốc gia và đối tác liên minh ACT được dự đoán sẽ giành được 65 ghế với hơn 30% số phiếu bầu, đủ để bảo đảm đa số trong Quốc hội 120 ghế của New Zealand.
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO cho biết, những thiên tai và thảm họa do con người gây ra đã làm thiệt hại tới 3.800 tỷ đô la Mỹ về mùa màng và chăn nuôi. Theo báo cáo của FAO, lũ lụt, hạn hán, côn trùng phá hoại, bão, dịch bệnh và chiến tranh đã gây thiệt hại khoảng 123 tỷ đô la Mỹ mỗi năm về sản lượng lương thực trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến 2021. Con số này tương đương 5% tổng sản lượng lương thực hoặc số lương thực đủ để nuôi sống 500.000 người mỗi năm.
Tổng thống Pháp Macron đã ra lệnh huy động 7.000 binh sĩ để tăng cường tuần tra an ninh. Lệnh trên được đưa ra một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao tại một trường học ở thành phố Arras, miền Bắc nước Pháp, là một giáo viên thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Văn phòng Tổng thống Macron cho biết binh lính sẽ được huy động từ tối 16 tháng 10 cho đến khi có thông báo mới. Đây là một phần của chiến dịch tuần tra thường xuyên tại các trung tâm thành phố lớn và địa điểm du lịch. Pháp đã báo động an ninh mức cao nhất sau vụ tấn công này.
Australia đã bắt đầu triển khai cuộc trưng cầu dân ý mang tính bước ngoặt, mang tên tiếng nói người bản địa. Mục đích của hoạt động bỏ phiếu lần này nhằm giúp cộng đồng người thổ dân, các bộ tộc Australia đang sinh sống tại các đảo thuộc ven biển Torres có tiếng nói hơn trong quốc hội. Cuộc trưng cầu dân ý tiếng nói người bản địa được Australia triển khai lần đầu tiên sau gần 1/4 thế kỷ. Sau khi kết quả được công bố, Australia sẽ đưa ra quyết định xem có công nhận một số cộng đồng dân tộc thổ dân của mình trong hiến pháp hay không.
Hãng xe Ferrari đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử đối với giao dịch mua ô tô thể thao hạng sang của hãng tại Mỹ và dự kiến mở rộng cơ chế này sang thị trường châu Âu sau khi nhận được đề nghị của các khách hàng giàu có của hãng. Trước đó, hãng xe điện Tesla đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng đồng Bitcoin từ năm 2021. Song giám đốc điều hành tỷ phú Elon Musk đã rút lại quyết định này do lo ngại về môi trường. Đa số các công ty có vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán thường tránh nhận thanh toán bằng tiền điện tử bởi sự bấp bênh của đồng Bitcoin và các loại token khác đối với giao dịch thương mại.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 10 năm 2023, Festival Tín ngưỡng Thờ Mẫu Thượng Ngàn lần thứ tư gắn với lễ hội cơm mới năm 2023 sẽ được tổ chức tại quần thể di tích lịch sử quốc gia Đền Đông Quương, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là dịp để các bản hội, thanh đồng, cung văn và nghệ nhân hát chầu văn trong cả nước tề tựu về Đền Đông Quương dâng hương kính mẫu, tham gia diễn xướng hầu đồng và các hoạt động trong khuôn khổ của lễ hội, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã được UNESCO ghi danh từ năm 2016.
Mới đây, chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã tung ra những thước phim đầu tiên nhá hàng cho MV chủ đề có sự góp mặt của 30 nữ nghệ sĩ Việt. Dù thời lượng chỉ có 37 giây, nhưng teaser đã khiến khán giả hào hứng về mức độ đầu tư của chương trình. Các chị đẹp trong teaser diện hai màu sắc chủ đạo là tím và xanh dương. Nơi bình minh đầy nắng là tên ca khúc chủ đề Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Bài hát lấy cảm hứng từ hành trình đạp gió rẽ sóng của loài hoa muống biển. MV được lên lịch ra mắt vào ngày 19 tháng 10. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, ở trận giao hữu với Uzbekistan vào tối ngày 13 tháng 10, Quang Hải đã dính chấn thương và phải rời sân trên cáng chỉ sau chưa đầy 20 phút thi đấu. Sáng ngày 14 tháng 10, tiền vệ của Công an Hà Nội đã được đưa tới bệnh viện ở Trung Quốc để chụp MRI. Kết quả, Quang Hải đã được chẩn đoán tổn thương ở bắp chân. Chấn thương này cần thời gian để hồi phục, nên tiền vệ số 19 sẽ bỏ lỡ trận giao hữu với Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10 tới. Theo ESPN, West Ham đang cân nhắc hỏi mua Harry Maguire vào tháng 1 năm sau nếu trung vệ này tiếp tục ngồi dự bị nhiều ở Manchester United. Ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, búa tạ đã theo đuổi Maguire nhưng không thành công vì không đáp ứng được mức giá quỷ đỏ đưa ra. Inter Milan đang cân nhắc chiêu mộ Thomas Susek khi tiền vệ này hết hạn hợp đồng với West Ham sau mùa giải này. Sau sự ra đi của Declan Rice, ngôi sao người Cộng hòa Séc vẫn đóng vai trò là trụ cột của búa tạ. Anh hợp cùng với Edson Álvarez tạo thành bộ đôi vững chắc trước hàng thủ của David Moyes ở mùa giải này. Trên trang chủ, Newcastle thông báo đã gia hạn hợp đồng với Dan Burn đến hết tháng 6 năm 2025. Trung vệ người Anh cập bến St James Park từ Brighton vào đầu năm ngoái, rồi trở thành mắt xích không thể thiếu trong đội hình của huấn luyện viên Eddie Howe.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trời nhiều mây, chỉ một vài nơi là có nắng nhẹ về chiều, nên nhiệt độ trong ngày được dự báo sẽ tăng khá chậm. Ở khu vực Trung Du và vùng núi, nhiệt độ chỉ khoảng 25 đến 27 độ. Còn khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ từ 28 đến 29 độ. Đến chiều tối nay, khối khí lạnh ở phía Bắc sẽ có quá trình tăng cường xuống nước ta. Vì thế, miền Bắc sẽ có mưa và mưa nhỏ trở lại, cộng thêm gió đông bắc lạnh thổi làm cho nền nhiệt tối và đêm nay tiếp tục giảm hơn. Với miền Trung, trong ngày và đêm hôm nay ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to. Trọng tâm mưa vẫn là các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Nam, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Các khu vực khác của Bắc và Trung Trung Bộ có mưa ít hơn, phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Nền nhiệt trong ngày ở khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi vẫn thấp từ 26 đến 29 độ, còn khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 30 đến 33 độ. Ở phía Nam, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn, vì thế mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng nhiều và sớm hơn. Mưa tăng, thời gian mưa sớm, làm cho nền nhiệt trong ngày ở khu vực Tây Nguyên chỉ khoảng từ 27 đến 29 độ, các tỉnh Nam Bộ từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.